Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2018, mời quý vị theo dõi phóng sự Tết về trên rẻo cao. Tiếp theo là bình luận, đây mới thật là tinh thần thép và thế hệ vàng của nhà báo Bùi Tín. Kế đến là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ và sau đó là một Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiên. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tết, nếu như dưới đồng bằng, ngoài thành phố hay thôn quê rộn ràng, háo hức bao nhiêu, thì Tết nơi rẻo cao, nơi người già hiếm có ai biết cái bánh mì thịt là gì, và trẻ con chẳng thể hiểu nổi miếng chocola là gì, Tết vẫn có một nỗi rộn ràng riêng. Một nỗi rộn ràng của Tết nghèo, Tết thật thà, Tết ấm áp, bên bếp lửa có thêm mùi bánh, mùi thịt xông khói, và có cả những ước mơ về một năm mới đủ cơm để ăn, đủ áo để mặc, được tiếp tục đi học, và vụ mùa ấm no, trời cao, đại ngàn luôn bình yên, dung chứa con người. Bà Bơ Lông Thị Năng, người dân tộc Cơ Tu, sống trên dãy núi cao Trường Sơn, chia sẻ với VOA.
Ăn chi thì mình đi nợ gạo có trong chợ đó, mình ăn. Rồi đó họ cho mình nợ kẹo nữa, mình mượn mình ăn đó. Đâu có chi mình ăn đâu, mình đi nhà khác mình ăn. Mình không có kẹo, không bèn đi nhà mấy đứa bà con khác ăn.
Anh A Lăng Nhông, người Cơ Tu ở thôn Éo, xã Ba Đông Giang, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Cũng ăn Tết bình thường đó thôi, cũng nhờ họ bên họ cho này nọ đồ từ dưới xuôi lên để có mà sử dụng trong 3 ngày Tết. Còn là họ nghèo thì vẫn cũng bình thường, cũng lạc quan để đón Tết nữa.
Ông Đinh Văn Hữu, người Cơ Tu, thôn Éo, xã Ba Đông Giang, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Bên đây đang làm keo giờ bức đất đồ rồi nè, bức may đồ làm mà kiếm tiền mua sắm bánh kẹo đồ nè, đồ ấy.
Đã 2-3 tháng chạp, đây là ngày đưa ông Táo về trời và cúng tất niên theo thông lệ của người Cơ Tu. Nhưng chỉ có vài gia đình có đủ điều kiện để cúng tất niên, bài cổ. Những gia đình khác ở thôn Éo dường như vẫn chưa có gì là Tết. Hầu hết đàn ông vẫn đi làm rừng để kiếm tiền mua sắm Tết. Cái lạnh có giảm đôi chút khiến cho nhiều gia đình nghèo vui mừng bởi nỗi lo áo ấm cho con trẻ. Anh A Lăng Nhông, người Cơ Tu ở thôn Éo, xã Ba Đông Giang, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Ở đây mấy đứa trẻ nhỏ áo đôi lúc không có để mặc, mặc 3-4 cái áo thun nhỏ nhỏ rồi mặc để chắc vá để mà đi học. Còn lại bữa sáng đôi lúc cũng nhịn đói để đến trường.
Bà Nguyễn Thị Xuyến, người Cơ Tu ở thôn Éo, chia sẻ với VOA.
Con có gia đình không có chị em, mà có người mà có nhà nước giúp, nhà nước giúp thì có hộ là 10 cân gạo, đó là họ ăn Tết. Có người hộ nghèo là họ giúp bánh kẹo gì đó, được mầm gì đó để cho họ ăn kẹo.
Cháu Đinh Thị Hằng, học sinh lớp 6, người Cơ Tu, chia sẻ với VOA.
Tết là ăn món thịt chuột.
Bà Đinh Thị Đức, người Cơ Tu ở thôn Éo, xã Ba Đông Giang, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Khi là con chuột đi kiếm ăn Tết, con chuột rừng, thằng em trai đi làm bẫy được 4 con cho mấy.
Cháu Đinh Thị Hằng, học sinh lớp 6, người Cơ Tu, chia sẻ với VOA.
Tất cả các món này là dành cho 3 ngày Tết.
Tết, dành dùm ít tiền để mua nếp nấu bánh chưng, bánh tét, hoặc ra cửa hàng ký nợ nếp, nợ kèo, đến mùa lúa lại trà. Tết, đàn ông ra rừng bẫy con chuột, con sóc, bắt con nhái về làm thịt, treo lên giàn bếp hun khói, đợi có khách quý đến thì mang ra mời và cả nhà cùng ăn. Tết, trẻ con được ăn thêm thịt chuột, thịt sóc, cá rô hun khói. Tết, người lớn phải tìm cách nào đó để có tiền, ra mua cho trẻ con một bộ quần áo mới. Tết đến, người người, nhà nhà quên phẳng đi cái nghèo và vui đón Tết. Tết như một lời yên ủi đằm thắm với người nghèo nơi rẻo cao lạnh lẽo. Trẻ con mừng thêm một tuổi mới và giọng của chúng trở nên xôn xao, vui đến nao lòng người nghe.
Đây mới thật là tinh thần thép và thế hệ vàng, là nhan đề bài bình luận của nhà báo Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Tòa án Nhân dân Hà Nội ngày 31 tháng 1 vừa xét xử ba thanh niên trí thức Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc về tội xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín danh dự của lãnh đạo đảng trên mạng Internet. Phiên tòa diễn ra trong nửa ngày, chớp nhoáng, theo kiểu bỏ túi, theo cách phát xít, bản án đã quyết từ trước, hầu như không có tranh tụng, vi phạm trắng trợn thô bạo luật tố tụng hình sự hiện hành. Bị cáo Vũ Quang Thuận bị kết án 8 năm tù giam, Nguyễn Văn Điển 6 năm rưỡi và Trần Hoàng Phúc 6 năm tù giam. Phiên tòa này xử tiếp theo các phiên xử tại đại án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh kéo dài 2 tuần lễ, có hàng chục buổi tranh tụng, mỗi buổi 3-4 tiếng, nói lên sự phi lý phạm pháp của phiên tòa bỏ túi chớp nhoáng, độc đoán. Rõ ràng có hai cán cân công lý, một là của đảng dành cho đảng viên cao cấp, mang chút ít hơi hướng dân chủ, cho bị cáo trình bày, phản cung, bác bỏ các tố cáo thiếu cơ sở, hối cải khóc lóc, xin bác trọng rộng lượng khoan hồng. Hai là cán cân công lý theo kiểu trả thù chính trị, dành cho công dân yêu nước ngay thẳng, đòi dân chủ và nhân quyền, chống bành trướng Trung Quốc. Trận chiến giữa chính nghĩa và phi nghĩa trên chiến trường ảo Internet sẽ gay go quyết liệt, vì đây là thế mạnh áp đảo của các thế lực yêu nước tiến bộ, chống lại bộ máy quan liêu giáo điều phản dân chủ, đầu hàng trước họa bành trướng. Điều rất mới là ngay sau cuộc xử án này, các luật sư Đặng Đình Mạnh và Trần Thu Nam bên vực các bị cáo cùng lên tiếng công khai tố cáo vụ xử án độc đoán cực kỳ bất công này. Luật sư Mạnh chỉ rõ công tố viên của phiên tòa đã chỉ ra việc giám định tư pháp tư tưởng của ba bị cáo, điều mà không ở đâu có điều kỳ quái này. Vì trên thế giới người ta xét xử việc làm, hành động của bị can, chứ không ai phán đoán mổ xẻ chính kiến tư tưởng của bị cáo để mang ra xét xử. Quyền tự do tư tưởng là tuyệt đối, bất khả xâm phạm của mỗi công dân mà hiến pháp bảo vệ. Nếu dựa vào tư tưởng để kết tội thì hàng chục triệu dân ta phải vào tù.
Hơn nữa, các bị cáo bị kết tội xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín nhân phẩm của lãnh đạo đảng cũng không có cơ sở. Khi chính Tổng Bí thư đã phải công nhận là uy tín của đảng, niềm tin của dân với đảng ngày càng xuống thấp, đảng ngày càng suy thoái, không sao ngăn chặn nổi, thái độ nhạt đảng, nhạt đoàn ngày càng nghiêm trọng. Hãy chịu lắng nghe những ý kiến ngay thật của nhân dân thuộc đủ các tầng lớp để hiểu cho sâu, nhìn cho kỹ những sai lầm về học thuyết, đường lối, chính sách của đảng. Học thuyết Mác Lê, chủ nghĩa xã hội xa vời, chủ nghĩa cộng sản viễn vong, tình nghĩa keo sơn Việt Trung bình hoạn, tệ nạn tham nhũng quan liêu càng chống càng tăng. Tất cả cho thấy các clip của ba thanh niên bị cáo vẫn còn quá nhẹ, chưa thật đúng với sự thật. Các em chỉ mới nói lên một phần của sự thật, không vu khống, không hề xuyên tạc. Các bị cáo chỉ có thể giúp đảng mở mắt và tự phê bình nghiêm chỉnh theo điều lệ đảng. Lẽ ra, lãnh đạo đảng phải cảm ơn các bị cáo có tinh thần yêu nước, xây dựng. Điều mới mẻ rất đáng mừng là ngay sau phiên tòa, hai luật sư Đặng Đình Mạnh và Trần Thu Nam đã công khai ca ngợi ba thân chủ của mình có tư thế rất hiên ngang kiên cường trước phiên tòa, từ binh vực lẽ phải, thời đại và chính nghĩa dân tộc, nói rõ lập trường dân chủ đa nguyên, tam nguyên phân lập, bầu cử tự do, giảng giải lẽ phải cho cả phiên tòa. Trái hẳn với các bị cáo quan chức cộng sản Thăng và Thanh khóc lóc van xin bắt trọng, tha tội chết để về sum họp với gia đình. Những nhân cách khác hẳn nhau. Đội ngũ các luật sư ngày càng đông đảo, am hiểu trong nước cũng như luật quốc tế, thông cảm sâu sắc với các chiến sĩ dân chủ kiên cường, nói lên bước tiến vững chắc của nền pháp trị hiện đại. Hơn 100 luật sư ký tên chung, bên vực luật sư Võ An Đôn bị khai trừ khỏi luật sư Đoàn Phú Yên, là một nét khởi sắc đáng quý trong làng luật sư Việt Nam. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến việc xét xử các chiến sĩ đòi dân chủ và nhân quyền từ nay về sau.
Cũng nên nhắc lại là trong làng blogger gan góc dân chủ Việt Nam, Vũ Quang Thuận được bạn bè đặt tên là Võ Phù Đổng, Nguyễn Văn Điển được đặt tên là Điển Ái Quốc, Trần Hoàng Phúc là sinh viên khoa luật 23 tuổi, được thế giới biết tiếng vì từng là thành viên của tổ chức sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á, nhằm đào tạo các nhà lãnh đạo trẻ ở khu vực này. Phúc đã cố sức gặp Tổng thống Barack Obama ở Hà Nội năm 2016 để nói lên khát vọng tự do của thanh niên Việt. Anh cũng tham gia đề xướng thành lập Hội Sinh viên Nhân quyền Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà trước và sau phiên tòa này, Human Rights Watch, tổ chức nhân quyền quốc tế có uy tín, đã lên tiếng tố cáo phiên tòa độc đảng áp đặt một cách thô bạo lên các chàng trai yêu nước và đòi trả tự do ngay cho các chiến sĩ dân chủ dũng cảm kiên cường. Sau khi đội bóng U23 Việt Nam giành được ngôi thứ nhì trong giải U23 2018, báo Lề Phải trong nước nói lấy được theo nếp của đảng, vẫn coi U23 Việt Nam là quán quân đoạt cúp. Ca ngợi đội bóng có tinh thần gan thép là các chiến sĩ vàng, ta có thể khẳng định ba chiến sĩ dân chủ bất khuất vừa bị xét xử một cách tàn ác ngày 31 tháng 1 vừa qua mới thật sự là có tinh thần gan thép và là các chiến sĩ vàng hiếm quý của toàn dân ta.
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp di trú Mỹ hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Tuần rồi, hai tuần liên tiếp mình nói về bảo lãnh diện hôn phu hôn thê và nhận được rất là nhiều những thắc mắc vẫn chưa trả lời hết đâu, và Trà My cũng có hẹn quý vị trở lại tuần này. Chắc chắn là trong tuần này mình sẽ nhận được nhiều câu hỏi lắm đây. Ngày hôm nay bước sang chủ đề mới, bảo lãnh vợ chồng, vì nó cũng có liên hệ phần nào với bảo lãnh hôn phu hôn thê mà quý vị thắc mắc từ những tuần trước. Thì ngày hôm nay xin dành chương trình nói về diện bảo lãnh vợ chồng. Xin luật sư Khanh có thể giới thiệu về cái diện bảo lãnh này, những yêu cầu nào đối với ứng viên cũng như người bảo lãnh khi mở hồ sơ diện bảo lãnh vợ chồng, thưa luật sư?
Dạ thưa chị và quý vị khán thính giả, thì nói chung là diện bảo lãnh vợ chồng là những người nào mà có quốc tịch hoặc là có thẻ xanh, những người thường trú nhân đó, thì nói chung họ có thể đứng ra và họ lập hồ sơ để bảo lãnh vợ hoặc chồng để qua nước Mỹ. Và cái quá trình thì nó cũng nói chung là tùy theo cái dạng mình bảo lãnh. Người có quốc tịch bảo lãnh đó, thì một khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì mình không có cần phải đợi, rồi xong sau đó mình có thể chuyển cái hồ sơ qua trung tâm thị thực để mà làm phần còn lại và lấy cái cuộc hẹn với lãnh sự quán để phỏng vấn vào qua Mỹ. Còn những người thường trú nhân, một khi họ là nạp hồ sơ để mà bảo lãnh vợ hoặc chồng á, thì cái thời gian họ đợi ít nhất cũng là cỡ phải gần 2 năm để xong mới tới phiên cái hồ sơ đó được gọi đi phỏng vấn. Thì cái sự khác biệt giữa người thường trú nhân và người có quốc tịch chỉ là cái thời gian chờ đợi cái hồ sơ để đi tới đâu và tới lúc nào mới phỏng vấn thôi. Chứ còn về cái vấn đề những bằng chứng và những cái chi phí đó, thì nói chung nó cũng giống nhau, nó không có khác biệt gì. Thì hiện tại bây giờ sở di trú cái chi phí họ tính cho cái đơn I-130 là 535 đồng, thì thông thường cái đó cứ cách vài năm thì họ tăng lên một lần. Và sau một khi cái đơn I-130 chấp thuận thì giống như Khanh nói, cái hồ sơ này sẽ được chuyển qua bên trung tâm thị thực gọi là National Visa Center, tới lúc đó mình trả thêm cái chi phí cho cái đơn bảo trợ tài chính và cái chi phí cho cái visa fee. Hiện tại bây giờ hai cái chi phí đó tổng cộng lại là cỡ 450 ạ. Cái bảo trợ tài chính là 120 và cái đơn cho cái visa fee là 325, thì Khanh cứ tính là 450. Và một khi mình làm xong cái bộ hồ sơ đó tới cái cuộc phỏng vấn, thì trước khi cái cuộc phỏng vấn xong và bên lãnh sự quán đã cấp cho mình cái thị thực rồi đó, thì trước khi qua mình phải trả thêm cái số tiền cho sở di trú để họ làm cái thẻ xanh cho mình. Và hiện tại cái con số đó là 220 cho mỗi người.
Như thế nào được xem là vợ chồng hợp pháp của công dân Mỹ hoặc là thường trú nhân Mỹ để được bảo lãnh, thưa luật sư?
Thưa chị, để coi là vợ chồng hợp pháp thì nói chung là mình phải coi lại cái nơi mà mình xin cái giấy hôn thú giữa hai bên. Ví dụ bên Việt Nam thì mình có thể ra bên Sở Tư pháp để mà mình xin cái hôn thú. Và một khi cái hôn thú có giấy được có dấu mộc của Sở Tư pháp và coi như là họ nói là họ dưới luật của bên Việt Nam là hai người đã cưới nhau, thì đó là hợp pháp hóa về cái cuộc hôn nhân. Còn ví dụ mà mình ở một cái nơi nào mà rất là coi như hẻo lánh đi chẳng hạn, mà cái cách để mà hợp pháp hóa cái cuộc hôn thú coi như là hai người có một cái buổi tiệc, và trong buổi tiệc đó thì có những cái người lớn tuổi trong cái thôn đó hoặc cái gì đó, họ đứng ra họ chủ trì cuộc hôn nhân, thì tới lúc đó cho dù giấy tờ không có thì mình có thể chứng minh là coi như là theo cái truyền thống đó, thì mình đã làm cái buổi tiệc này rồi, và theo cái truyền thống của nơi mình ở thì họ nói là cái buổi tiệc này là hợp pháp hóa cái cuộc hôn thú, thì mình có thể dùng cái đó. Nhưng mà bây giờ thì mấy cái truyền thống đó nó cũng hơi bớt bớt đi rồi, nên phần lớn là mình có giấy hôn thú để mình chứng minh coi như cuộc hôn nhân được hợp pháp hóa.
Với những cái diện mà đã ly dị và kết hôn lần nữa đó thì chắc chắn là phải đòi hỏi trình cái giấy đã ly hôn trước khi lập cái hôn thú mới, phải không ạ?
Dạ thưa chị, thì trong những trường hợp mà cái người vợ hoặc chồng mà được bảo lãnh qua đây, hoặc là những người đứng ra bảo lãnh cũng vậy, đã lập gia đình trước rồi đó, thì trước hết mình phải chứng minh là hiện tại bây giờ họ không có vợ hoặc chồng, có nghĩa là mình phải chứng minh cái giấy kết hôn, cái giấy ly dị chứ, xin lỗi chị. Mình trước hết mình phải làm cái giấy ly dị giữa hai bên, ví dụ là người đứng ra bảo lãnh họ đã có vợ, thì mình phải chứng minh cho sở di trú thấy là giữa người đứng ra bảo lãnh và người vợ của họ đã có một cái giấy ly dị, coi như là coi như hủy đi cái cuộc hôn nhân của họ rồi. Còn một cái sự đòi hỏi nữa là nếu mà cái người bên Mỹ này muốn về bên Việt Nam mà làm cái giấy hôn thú đó, thì bên Việt Nam họ đòi hỏi cái bộ nó gọi là bộ công hàm độc thân, chứ không phải là cái giấy độc thân nha. Cái bộ công hàm độc thân đó nó bao gồm cỡ 7-8 cái đơn khác nhau. Thì một khi mình làm nguyên cái bộ đó thì mình đưa cho lãnh sứ quán bên Việt Nam, họ sẽ đóng dấu mộc của họ và họ sẽ làm lại nguyên cái bộ hồ sơ để mà mình gửi về cho bên cái người bên Việt Nam, để mà họ đưa ra sở tư pháp để họ đi ghi danh cái ngày mà hai người có thể ra sở tư pháp để làm cái hôn thú đó. Thì cái bộ công hàm độc thân là quý vị có hai cách để làm. Một, quý vị có thể làm ở bên Mỹ, hoặc hai, quý vị có thể về Việt Nam và làm bên Việt Nam cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị về Việt Nam và làm bên Việt Nam thì có nhiều cái có thể có vấn đề. Bởi vì trong cái bộ công hàm độc thân này nó đòi quý vị phải chứng minh rằng là nếu mà quý vị đã lập gia đình rồi thì quý vị phải có cái giấy ly dị của bên Mỹ để mà bỏ vào trong cái bộ hồ sơ đó. Thì nếu mà quý vị về Việt Nam mà làm mà quý vị không có đầy đủ giấy tờ thì có nghĩa cái hồ sơ này nó có thể bị kéo dài hơn một chút và quý vị sẽ không có đủ thời gian để làm cái bộ công hàm độc thân bên Việt Nam để mà đi sở tư pháp để lấy cái giấy hôn thú.
Nói về những cái hồ sơ, những cái giấy tờ chứng minh, hình ảnh chứng minh là hai người có quan hệ với nhau, là vợ chồng vân vân đó, thì lần trước luật sư nói với diện hôn phu hôn thê là cần những hình ảnh thơ từ qua lại, thì với diện vợ chồng thì như thế nào thưa luật sư?
Thưa chị, thông thường với diện vợ chồng thì cũng như vậy thôi. Trước hết mình coi là giữa hai người này có con cái không đã. Nếu mà có con cái thì mình dùng những cái giấy khai sinh của cháu. Thì mấy cái đó nói chung là cái bằng chứng tốt nhất để mà cho sở di trú thấy là hai người này đã coi như là đã hợp pháp hóa và coi như tiến tới một cái bước nữa, coi như có con cái. Còn nếu mà hai vợ chồng còn trẻ chưa có tính có lập gia đình đó, thì mình vẫn gửi những cái giống như cái bằng chứng về cái sự liên hệ giữa hai bên, hình ảnh hai bên chụp, cái hình đám cưới chẳng hạn, hình buổi tiệc và xong lúc mà những cái cùi vé mà đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ. Và nếu mà bên Việt Nam mà lúc mà cưới nhau mà có đi cái tuần trăng mật đó, thì mình có thể chứng minh những cái cùi vẽ để mà đi những cái từng tuần trăng mật, hoặc là những cái lúc mà mình thuê khách sạn mà mình để tên với hai người, những cái cú gọi điện thoại mình có thể chứng minh được, những cái lá thư email, và bao gồm theo đó mình có thể viết những cái lá thư tường trình để mà gửi cho lên cho sở di trú để mà tường trình về cái vấn đề cái cuộc hôn nhân của mình là làm sao lại là hai người quen nhau để mà tiến tới cái cuộc hôn nhân. Và những cái phiếu gửi tiền chẳng hạn, nếu mà cái người bảo lãnh bên Mỹ gửi tiền về cho Việt Nam, người vợ hoặc chồng bên Việt Nam, thì những cái phiếu gửi tiền hoặc những cái lúc mà mình gửi quà cáp, thông thường thiệp cưới cũng là một cái cách tốt để mình gửi vào cho những bằng chứng tốt để mình gửi vào cho sở di trú, mình có in ra thiệp cưới mình gửi vào cho họ, và những cái hóa đơn giữa hóa đơn giống như mình thuê khách sạn để mà làm cái buổi tiệc, hoặc là mình thuê cái nơi mà để mà làm buổi tiệc đó, thì những cái hóa đơn về những cái chi phí mình trả cho cái buổi tiệc cưới của mình có thể gom hết mấy cái đó lại và gửi vào cho sở di trú, trông coi như là bằng chứng để mà chứng minh là hai người mình là cưới nhau thật.
Dạ vâng, với diện hôn phu hôn thê lần trước luật sư nói là phải có ít nhất một lần gặp gỡ trong cái thời hạn là 2 năm hay sao đó. Vâng, nếu mà Trà My không lầm là 2 năm là phải có ít nhất một lần gặp gỡ, còn đối với diện bảo lãnh vợ chồng thì sao ạ?
Dạ thưa chị nói rất đúng, cái diện hôn phu và hôn thê thì đòi hỏi phải gặp nhau một lần ít nhất trong vòng 2 năm vừa qua. Và cái diện cưới hỏi á, thì thông thường họ không có đòi hỏi cái đó. Nói chung mình nếu mà mình chứng minh được là coi như là mình hai người có cái hôn thú đó, thì coi như là mình có thể bước đi cái bước kế tiếp. Khanh chưa có thấy, nhưng mà thông thường trong những cái hồ sơ mà cưới nhau á, họ đều vẫn về để mà họ gặp. Khanh chưa có thấy một cái hồ sơ nào mà coi như là hai vợ chồng chưa gặp nhau trước khi cưới. Cũng có nhiều trường hợp giống như bên Ấn Độ chẳng hạn, có nhiều lúc mà cái này nó gọi là arranged marriage chị, có nghĩa là hai bên gia đình đã sắp đặt lẫn nhau cho cưới và không có cho hai bên gặp mặt nhau, thì trong những trường hợp đó, nếu mà sở di trú họ quay ngược lại, họ hỏi tại sao không có gặp mặt đó, thì mình có thể nói là bởi vì cái truyền thống của mình hoặc là cái đạo của mình không có cho mình làm như vậy. Thì nói chung mà sở di trú họ cũng không có vấn đề gì đâu.
Dạ vâng, miễn là đầy đủ những cái bằng chứng khác, ngoài cái chuyện là không gặp mặt thì còn những cái bằng chứng khác có thể thuyết phục được là chúng tôi có quan hệ với nhau, có tình cảm và có hôn nhân. Dạ vâng, thưa luật sư, còn giảm nhiều câu hỏi, nhưng mà lúc này những câu hỏi mà liên quan tới diện vợ chồng xin ưu tiên trả lời trước. Thanh Phương, chồng mình bảo lãnh bằng thẻ xanh, hồ sơ làm từ tháng 4 2016, hồ sơ con mình bổ sung tháng 11 2016, nay tới chưa thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái hồ sơ chị còn đợi cỡ 2 tháng nữa, tại bà bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 2 năm 2016. Mà nói chung chị là chồng chị gửi tháng 4 2016, có nghĩa đợi cỡ 2 tháng nữa mới tới phiên cái hồ sơ của chị được chuyển qua bên trung tâm thị thực để mà làm cái phần còn.
Ngọc Phạm cho em hỏi, chồng bảo lãnh vợ mới cưới có dễ không và bao lâu thì được đi?
Dạ thưa chị, dễ hay không tùy theo những bằng chứng mà chị và chồng chị có để chứng minh cái cuộc hôn nhân này. Nếu mà chị có đầy đủ bằng chứng thì thông thường trong vòng 12 tới 15 tháng từ cái ngày mà chồng chị đứng ra bảo lãnh tới lúc mà chị đặt chân qua nước Mỹ, nếu mà hồ sơ của chị không có trục trặc gì hết.
Dạ Thảo, cho em hỏi, nếu em đang có hồ sơ định cư diện F4 được 8 năm nay rồi thì có mở được hồ sơ bảo lãnh diện hôn thê cùng một lúc hay không?
Được chứ chị, không có vấn đề gì hết, tại vì cho dù chị có cái diện bảo lãnh F4 mà chị nằm đây, chị đang là trong cái quá trình đợi chờ cái hồ sơ được tiến tới cái trung tâm thị thực, chị có thể đi có nhiều cách khác nữa. Chị có thể qua diện hôn phu hôn thê, hoặc chị nếu mà có người Việt Nam có người muốn cưới chị mà bảo lãnh qua diện cưới hỏi cũng được, không thành vấn đề.
Jenny Vũ, con em được chồng em bảo lãnh phỏng vấn, con em nhận được giấy xanh để bổ sung giấy tờ và chồng em đã bổ sung đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu, vậy cho hỏi bao lâu con em mới được cấp visa?
Dạ thưa chị, tùy nhá, trước hết là tùy theo chồng chị bổ sung đúng loại giấy tờ mà sở di trú muốn hay không, và hai, không phải sở di trú mà lãnh sự quán họ muốn hay không, và hai, nếu mà lãnh sự quán họ thì nhìn cái giấy tờ mà chồng chị bổ sung và họ vẫn không có thấy đủ cái sự tin tưởng về cái vấn đề mà bảo lãnh đó, thì họ có thể bác cái đơn, chứ không phải là một khi mình bổ sung xong hết là thì lãnh sự quán họ sẽ chấp thuận. Có nhiều trong trường nhiều trường hợp nếu mà mình bổ sung đúng những gì lãnh sự quán muốn thì trong vòng cỡ 2-3 tháng họ sẽ chấp thuận cái hồ sơ. Còn nếu mà mình bổ sung không đúng mà lãnh sự quán họ nghi có một cái sự nghi ngờ nào đó, họ có thể coi như là làm cái field investigation, có nghĩa là họ có thể đưa người ra để hỏi về cái vấn đề điều tra đó. Xong nếu mà họ một trong thời gian lâu cỡ 4-6 tháng mà mình không nghe lãnh sự quán nói gì hết là cơ hội là họ sẽ bác đi cái đơn của mình.
Huyền Trang, thẻ xanh bảo lãnh vợ ở Việt Nam khoảng bao nhiêu năm ạ?
Dạ thưa bạn, nếu mà người thường trú nhân muốn bảo lãnh vợ Việt Nam thì nếu mà chưa nộp hồ sơ thì mà bây giờ nộp thì đợi ít nhất cỡ là 2 năm ạ. Từ cái lúc mà mình gửi hồ sơ tới lúc hồ sơ được chuyển qua tới trung tâm thị thực để mà mình lấy cái cuộc phỏng vấn để mà đi phỏng vấn với lãnh sự quán.
Hoa Nguyễn, luật sư cho hỏi, người có thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng đã giải quyết tới ngày nào rồi?
Dạ thưa bạn, bây giờ sở di trú mới giải quyết tới ngày 1 tháng 2 năm 2016 cho những người thường trú nhân mà muốn bảo lãnh vợ con.
Vâng, Hùng Nguyễn, trường hợp là chồng bảo lãnh vợ qua Mỹ, vợ có thẻ xanh 2 năm, hai vợ chồng không thuận, thì chồng có thể làm gì để chính phủ Mỹ trục xuất vợ về lại Việt Nam hay không?
Thưa anh, cái đó tùy, nếu mà hai vợ chồng không có hòa về vấn đề cái vấn đề sống, cái cuộc hôn nhân mà không có hòa thuận với nhau á, thì nói chung anh cũng không có thể nào mà nói là chính phủ Mỹ trục xuất vợ anh được. Nếu mà chỉ có trục xuất thì anh phải chứng minh là nếu mà lúc mà vợ anh cưới anh sẽ hai bên có một cái sự lừa đảo nào đó hoặc coi như là làm giấy tờ giả gì đó. Mà nói chung nếu mà anh khai như vậy coi như anh cũng bị kẹt, trừ khi anh là người bị lừa thì anh có thể chứng minh cái đó cho sở di trú và để cho sở di trú họ lo cái vấn đề còn lại.
Dạ, cái câu hỏi kế tiếp của bạn này đó là nếu như ông chồng cắt bảo lãnh hay là thôi bảo trợ tài chính để cho chính phủ Mỹ trục xuất vợ về lại Việt Nam thì có được không?
Dạ thưa anh là không, tại vì bây giờ một khi anh đã ký cái đơn bảo trợ tài chính rồi đó thì nói chung cái nhiệm vụ của anh nó chạy một là 10 năm từ cái ngày mà cái người anh bảo trợ qua Mỹ, hoặc hai là tới lúc mà cái người đó họ nhập tịch. Anh không có thể nào mà anh ghi vào cái đơn, bây giờ anh không có thể nào mà gửi vào sở di trú anh nói cắt đứt cái nguồn bảo trợ đó được.
Thùy Trang, em đã nộp hồ sơ pháp lý số 2 rồi, chồng em cũng đã nộp visa mà khai thuế rồi, vậy khi nào em có giấy phỏng vấn, chồng em có quốc tịch?
Dạ thưa chị, cái này tùy theo lúc nào mà trung tâm thị thực họ nhận được hết đầy đủ giấy tờ và họ sẽ nói là họ sẽ gửi cho chị và chồng chị một cái email hoặc một lá thư nói là ok, bây giờ chúng tôi đã nhận đầy đủ giấy tờ và chúng tôi đang trong quá trình để gửi cái hồ sơ này về lãnh sự quán á. Thì một khi chị có cái bộ giấy tờ đó, chị đợi ít nhất là cả 3-4 tháng sau chị mới có cái ngày phỏng vấn. Còn nếu mà chị chưa nhận được lá thư đó thì có nghĩa là trung tâm thị thực vẫn đang trong cái tình trạng họ duyệt cái hồ sơ của chị.
Mike Đỗ, visa bảo lãnh hôn phu hôn thê đi Mỹ thì nhanh hơn làm đám cưới, có phải vậy không? Em có quốc tịch Mỹ lâu rồi và người fiancé của em ở Sài Gòn.
Dạ thưa chị, dạ không, cũng không đâu. Cái thời gian nó cũng chênh lệch với nhau, nó không có nhanh hơn và chậm hơn đâu. Tại vì cái diện hôn thê hôn phu thì giống như Khanh nói tuần vừa rồi, cái thời gian nhanh nhất cực cỡ là Khanh làm cỡ 1 năm. Và nếu mà mình làm cưới hỏi thì cũng cỡ 1 năm, 12, 15 tháng, nên nó không có chênh lệch gì mấy thôi chị.
Dạ, Vivian Nguyễn, nếu em đi phỏng vấn diện K1, tức là hôn phu hôn thê, thì lãnh sự hỏi em có họ hàng gì ở Mỹ hay không? Nếu em chỉ có một bà cô bên ba nhưng không có liên lạc hay giúp đỡ gì, thì em có nên nói hay không? Hay là chỉ có người thân ruột thịt mới được tính là họ hàng?
Trong cái đơn DS-160, thông thường họ chỉ hỏi là coi như là mình có anh em hoặc bố mẹ gì đó đó hay không. Chứ họ không có hỏi mà coi như là những cái người xa của mình quá. Nên vì vậy nếu mà chị muốn chị vẫn có thể nói là yeah, tôi có bà cô nhưng mà chúng tôi không có liên lạc với nhau. Thông thường nếu mà trong cái đơn họ hỏi thì mình khai, và nếu mà tới lúc mà phỏng vấn họ hỏi thì tốt nhất là mình cho họ biết cái sự thật, chứ mình đừng có giấu. Bởi vì nếu mà mình giấu sau này cái chuyện gì xảy ra, sở di trú họ có thể họ đổ lỗi cho mình, họ nói tại hồi xưa là mình không có khai đúng sự thật với họ. Theo cái cách làm của Khanh là Khanh lúc nào trong cái đơn những gì sở di trú hỏi thì Khanh lúc nào Khanh cũng phải khai là sự thật, là một đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, Khanh dặn thân chủ nếu mà đi phỏng vấn mà những cái người phỏng vấn đó hỏi những câu hỏi nào đó mà coi như mình có trong cái cuộc cả thiên mình có thể trả lời được, mình cứ trả lời. Còn nếu mà mình không biết thì mình có thể mình nói mình không biết, nhưng mình đừng có bao giờ nói coi như là giấu những cái tài liệu với họ.
Trà My xin tiếp tục câu hỏi Hương Lê. Bảo lãnh chồng bằng thẻ xanh, về vấn đề bảo trợ thì vợ phải khai thuế bao nhiêu một năm mới bảo lãnh được?
Dạ thưa chị, cái này tùy theo cái cách mà chị khai thuế. Nếu mà chị khai thuế mà chị có claim những người dependent á thì tùy nhá. Bây giờ Khanh chỉ nói là nếu mà chị bảo lãnh chồng của chị và chỉ hai người thôi, có nghĩa trên giấy khai thuế chị không có khai ai hết ngoài chị. Nếu mà chị và chồng chị hai người mà là chị làm bảo trợ tài chính cho chồng chị, ít nhất là 21.000 cho hai người thôi nhé. Còn nếu mà chị có khai dependent thì những cái dependent chị phải thêm là 5.000 vào đó. Ví dụ chị có hai người con riêng và có nghĩa chị và hai người con là cái household là số 3, và bây giờ chị muốn bảo lãnh người chồng nữa là 4 người thì ít nhất chị cần là cả 30.000 trong cái adjusted gross income của chị đó, thì chị mới có đủ cái khả năng để bảo trợ tài chính.
Vâng.
Còn nếu mà chị làm ít hơn nhưng mà chỉ có tiền để mà thế chấp vào thì mình có thể dùng cái luật thế chấp.
Tức là thế chấp tài sản như là nhà cửa, xe cộ hoặc là tiền ngân hàng để dành.
Trong ngân hàng.
Lan hỏi là chồng không chứng minh tài chính và không tìm được người co-sign nên hồ sơ đã lâu, đã bị treo. Vậy tôi đưa đứa con 2 tuổi rưỡi đã có quốc tịch qua Mỹ trước được hay không? Theo diện nào?
Thưa chị cũng không có cách nào khác để mà qua. Tại vì nếu mà cái hồ sơ bảo lãnh đang bị treo, trừ khi... nói chung là không có một cái loại visa khác ngoại trừ nếu mà chị có đầy đủ, ví dụ có một công ty muốn đại thọ cho chị thì chị có thể đi cái đường qua đi làm nhưng mà vẫn làm việc. Nhưng mà nói chung một khi chị đã có cái hồ sơ bảo lãnh nằm đây rồi và cái hồ sơ đang bị treo mà chị muốn tìm cách khác thì chị qua Mỹ, thông thường sở di trú họ sẽ có vấn đề đối với cái con đường đi của chị.
Dạ, Mỹ Nguyễn, chồng qua Mỹ một năm, khoảng một năm chưa tới nữa thì bảo lãnh vợ được chưa?
Thưa chị, chồng chị qua Mỹ một năm và vấn đề là bảo lãnh được hay không là phải coi cái tình trạng di trú của chồng chị. Trước hết phải coi chồng chị có phải là người thường trú nhân hay không, hoặc là người có quốc tịch hay không. Nếu mà chồng chị không phải là người thường trú nhân hoặc là có quốc tịch thì chồng chị thông thường không có bảo lãnh chị qua được. Trừ khi nếu mà chồng chị qua đây dưới cái dạng đi du học hoặc là những cái dạng đi làm dưới H1 hoặc L thì cái đó người ta cho cái người vợ đi ăn theo. Còn nếu mà chồng chị qua đây rồi xong ở bất hợp pháp thì không có cách nào để mà bảo lãnh chị hết ạ.
Dạ, Hân Nguyễn, vợ chồng mình đã có I-130 từ tháng 4 năm ngoái. Cho hỏi khi nào thì được phỏng vấn, vợ lớn hơn mình 11 tuổi có con cái riêng nhưng đã ly dị. Vậy cần những điều kiện gì khi đi phỏng vấn ạ?
Dạ thưa anh, trước hết em không biết anh là người có quốc tịch hay là người thường trú nhân nên cái câu trả lời lúc nào đi phỏng vấn thì em không trả lời được. Bởi vì giống như em nói, nếu mà người có quốc tịch thì tới lúc mà cái đơn I-130 được chấp thuận thì gửi qua bên trung tâm thị thực, tới lúc mà làm hết giấy tờ bên trung tâm thị thực thì tới lúc đó lãnh sự quán họ sẽ cho một cái ngày đi phỏng vấn. Còn nếu mà anh là người thường trú nhân mà anh bảo lãnh người vợ của anh thì anh đợi ít nhất phải hai năm trước khi hồ sơ mới được chuyển qua trung tâm thị thực. Nên vì vậy bây giờ anh không có nói rõ nên em không biết cái thời gian anh phải nói như anh thế nào. Và cái thứ hai, để mà trả lời anh về cái vấn đề cái sự khác biệt tuổi tác của hai người đó, thì thông thường nếu mà giữa vợ và chồng có sự khác biệt hơn 10 năm thì sở di trú họ coi như họ phải nhìn vào cái hồ sơ này, họ nghĩ trước hết là cái hồ sơ này là hồ sơ giả, thì mình phải có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh là cái cuộc hôn nhân là thiệt. Và về cái vấn đề phỏng vấn đó thì họ sẽ hỏi về giống như cái quá trình hai người quen biết như thế nào, làm sao hai người được tiến tới cái cuộc hôn nhân và hai người liên lạc như thế nào, và những họ sẽ coi những cái bằng chứng mà anh đã nộp vào cho vợ anh với sở di trú. Vấn đề bây giờ là Khanh không có trả lời thêm được nữa, bởi vì Khanh không biết anh đã nộp những gì và cho vợ anh với sở di trú, và Khanh cũng không biết anh là người thương chứng nhân hoặc là có thể sanh, nên cái sự trả lời của Khanh nó hơi bị hạn chế rất là nhiều.
Vâng, nếu mà bạn cho thêm chi tiết á, thì luật sư Khanh sẽ có thể trả lời cụ thể hơn. Nguyễn Trần Hoài Ân, thường trú nhân bảo lãnh hôn phu tổ chức đính hôn, cả hai cùng có đạo Thiên Chúa có ảnh hưởng hồ sơ gì không?
Dạ thưa chị, nếu mà chị bảo lãnh theo cái diện hôn phu á, có nghĩa là hai người cưới nhau, cái vấn đề Khanh muốn không biết là vấn đề làm cưới là khê oanh hay là
thường trú nhân bảo lãnh hôn phu ạ? Người thường trú nhân thì bảo lãnh hôn phu được không?
Bảo lãnh được, xin lỗi. Dạ. Nếu mà chị làm một cái buổi đính hôn thì không thành vấn đề. Tại vì một khi cái cuộc chị muốn bảo lãnh cho hôn phu thì có nghĩa là phải có một cái buổi cưới hỏi. Thì thông thường bên Việt Nam mình thì mình làm cái buổi đính hôn, xong mình có buổi lễ. Dẫu sao mình hợp pháp hóa cái cuộc cưới hỏi của hai người, có nghĩa là hai người phải, anh chị phải ra bên sở tư pháp. Tại vì bây giờ bên Việt Nam á, thông thường á, thì giống như đầu chương trình Khanh có nói với quý vị khán thính giả và chị Trà My là mình có thể làm cái theo chứng minh cái cuộc hôn nhân bằng qua truyền thống hoặc là mình phải qua hợp pháp hóa. Nhưng mà bây giờ bên Việt Nam thì họ đòi vào hợp pháp hóa, trừ khi giống như Khanh nói chị ở mấy cái khu rất là hẻo lánh mà mình không có thể nào cách hợp pháp hóa bằng ra sở tư pháp để mà lấy cái giấy hôn thú được á, thì mình chứng minh là cái cuộc giống như mình có buổi tiệc để làm lễ thì ok. Nhưng bây giờ chị đang ở Việt Nam, chị có thể có cái buổi đính hôn của chị có thể có cái buổi tiệc của chị. Nhưng mà nếu mà cái đó không thì không đủ, chị phải ra tư pháp để hợp pháp hóa với cái giấy hôn thú giữa hai người.
Thưa luật sư, thường trú nhân và công dân thì bảo lãnh vợ chồng được, nhưng mà về hôn phu, hôn thê thì phải là công dân mới bảo lãnh được, thường trú nhân bảo lãnh không được, phải không ạ?
Dạ thưa chị, rất đúng. Nếu mà chị nói về cái người hôn phu hoặc hôn thê á, thì chỉ có người có quốc tịch họ mới bảo lãnh được thôi.
Dạ.
Còn thường trú nhân hoặc người có quốc tịch có thể bảo lãnh vợ hoặc chồng, có nghĩa là mình đã có cái hôn thú rồi.
Dạ vâng, như vậy thì Hoài Ân chắc là bạn đã rõ ha. Hồi nãy luật sư giải thích là vì là luật sư tưởng là bạn hỏi về cái diện vợ chồng. Vì nếu như bạn bảo lãnh diện hôn phu đó mà thẻ xanh thì chưa có bảo lãnh được.
Dạ.
Dạ vâng, thưa luật sư tiếp tục câu hỏi. Trâm Nguyễn, chồng em ly dị 2 lần rồi nhưng ly dị cũng lâu lắm rồi. Sau này có ở với một cô bạn gái có 3 người con, không hôn thú. Cả 3 con cũng không có tên anh ấy trong khai sinh. Thì bây giờ xin hỏi là sắp tới ngày phỏng vấn thì vấn đề 3 đứa con nhỏ đó có khó khăn gì cho em không?
Thưa chị, câu hỏi này một khi chị nói như vậy thì trước hết, nếu mà 3 cái người con của cái người bạn gái của chồng của chị, nói chung là trong giấy khai sinh không có tên của chồng của chị.
Yeah.
Mà giữa chồng của chị và cái người bạn gái của anh cũng không có
không
cưới
có
nhau.
Yeah.
Thì trên luật pháp, 3 cái người con này không phải con của chồng chị. Cái đó là trên luật pháp nhé.
Yeah.
Còn về cái vấn đề mà nếu mà sau này cái người bạn gái của chồng chị mà nếu mà đòi kéo chồng chị ra bên tòa, coi như tòa về luật gia đình mà coi như chứng minh đi là người bố, thì có cái chuyện sau này. Nhưng bây giờ hiện tại ngay lúc này trên luật pháp thì không phải là bố của 3 đứa bé.
Dạ.
Nếu mà theo những lời chị nói nhé thì đi không phải là bố của 3 đứa bé, nên cái đó chị không cần phải báo cho sở di trú biết.
Vâng. Thanh Trúc, chồng bảo lãnh vợ diện hôn thê, hồ sơ nộp tháng 9 năm ngoái, chồng có quốc tịch, vậy khi nào được chấp thuận hay được phỏng vấn?
Dạ thưa chị, thông thường nếu mà chị bảo lãnh theo cái diện hôn thê đó thì cái K-1 cũng ít nhất là cỡ 6 tháng từ cái ngày nộp mới được chấp thuận, mới lãnh được, mới chị có như chồng chị mới gửi vào tháng 9 năm ngoái, có nghĩa là mình mới được cỡ 4 tháng đợi thôi. Thì cỡ 2-3 tháng nữa cái đơn I-129F nó mới được chấp thuận. Chấp thuận xong thì chị phải làm cái phần còn lại với bên lãnh sự quán, thì cái quá trình đó cũng kéo dài thôi cỡ 5-6 tháng nữa, thì có nghĩa là ít nhất là 1 năm từ cái ngày chồng chị gửi giấy tờ tới lúc mà chị có thể có cái cuộc phỏng vấn của chị.
Mỹ Nguyễn, em và chồng đã kết hôn nhưng không có làm giấy kết hôn. Bây giờ chồng đi qua Mỹ khoảng 1 năm, bảo lãnh chị được hay không ạ?
Một khi chị nói như vậy có nghĩa em nghĩ là chồng chị đã qua dưới cái diện đi ăn theo Và trước khi hai người qua thì hai bên không có, cho dù đã coi như sống nhau vợ chồng nhưng mà không có cưới nhau á, thì có nghĩa là trên cái giấy tờ thì hai người chưa có hợp pháp hóa cái cuộc hôn nhân giữa hai bên. Nên nếu mà chồng của chị muốn bảo lãnh cho chị thì chồng của chị phải hợp pháp hóa, có nghĩa là phải làm cái bộ công hàm độc thân về Việt Nam và ra sở tư pháp để cưới chị. Một khi có cái hôn thú rồi chồng chị mới có thể bảo lãnh cho chị.
Loan Phụng đã làm giấy kết hôn nhưng mà vợ không muốn bảo lãnh đi Mỹ ở luôn, chỉ muốn sang thăm 6 tháng thì cần giấy tờ gì, làm cách nào ạ?
Dạ thưa anh, nếu mà anh, xin lỗi cho Loan, anh thưa chị, nếu mà bạn muốn làm giấy tờ bảo lãnh cho người vợ ở bên Việt Nam qua thì anh muốn làm bảo lãnh cho người, giấy tờ cho người vợ bên Việt Nam qua mà người vợ không có ý định ở lại lâu dài á, thì anh có một cái vấn đề là như vậy. Lúc mà anh bảo lãnh rồi anh qua thì vợ cái bước đi cuối cùng là vợ anh sẽ có thẻ xanh, mà thẻ xanh người ta gọi là thường trú nhân, gọi là legal permanent resident, có nghĩa là mình ở bên này có dự tính là cái người đó họ sẽ ở đây, qua đây họ ở lâu dài chứ không phải họ đi đi về về như vậy. Nếu mà vợ anh cứ đi đi về về như vậy thì tốt, nếu mà anh làm cái thẻ xanh thì vợ anh đi đi về về hoài mà không có ở nước Mỹ nhiều á, thì sở di trú họ có thể đòi thu hồi lại cái thẻ xanh của vợ anh. Thông thường anh không có muốn như vậy, bởi vì một khi họ thu hồi mà sau này anh muốn làm hồ sơ lại nó sẽ tốn thì giờ, tốn tiền lại nữa. Nên tốt nhất anh khuyên á, là anh bảo lãnh vợ anh qua để vợ anh ở lại tới lúc nào mà vợ anh nhập tịch xong á, và trong cái giấy tờ làm nhập tịch xong hết rồi thì lúc đó vợ anh muốn đi đi về về bao nhiêu lần ở nước ngoài bao lâu cũng được, không thành vấn đề.
Dạ, vâng,
nhưng
dạ.
Mà nếu mà người thường trú nhân mà cứ đi đi về về hoài như vậy, có thể cơ hội có thể sở di trú họ sẽ thu hồi lại cái thẻ xanh của mình.
Dạ thưa Phạm, hai mẹ con sang Mỹ đi du lịch rồi ở lại làm giấy kết hôn có người quốc tịch Mỹ, trong thời gian chờ đủ 3 tháng để đăng ký kết hôn đó thì chị có thể xin được đi học luôn được không?
Dạ thưa chị, thông thường với cái visa đi du lịch thì mình nói chung là mình không có thể qua đây để mình đi học được. Nhưng mà nếu mà trong cái tình trạng của chị đợi kết hôn với người có quốc tịch và chị muốn mo cho con của chị đi học thì ok, cái đó không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà sau này cái hồ sơ đó có vấn đề gì, trục trặc gì đó thì nói chung chị và con chị sẽ bị ảnh hưởng lâu dài về cái vấn đề sở di trú nhé. Thế anh chỉ nói vậy thôi, tại vì nếu mà cái hồ sơ vừa giữa chị và chồng chị được chấp thuận hết và chị có thẻ xanh và con của chị cũng có thẻ xanh thì coi như cái việc chị cho con của chị đi học bây giờ không thành vấn đề.
Dạ, nếu vợ qua Mỹ nhưng mâu thuẫn không ở được, ly dị trước khi có quốc tịch thì người vợ đó có bị về nước hay không? Câu hỏi của Lê Giang.
Dạ thưa anh không ạ. Có nhiều trường hợp mà Khanh làm giấy tờ cho thân chủ mà hai vợ chồng bảo lãnh, người chồng bảo lãnh vợ hoặc vợ bảo lãnh chồng qua ở nhau cỡ năm, hai người ly dị thì nó không có bao giờ coi như là bị trục xuất, giống như hồi nãy có một cái bạn hỏi làm sao để mà trục xuất người vợ. Nói chung mình phải chứng minh là có một cái sự gian lận giữa hai bên, hoặc là giữa một bên, ví dụ bên vợ anh làm gian lận, họ nói xạ không đúng với anh về cái vấn đề gì đó và để họ coi như lừa anh để mà anh cưới họ, thì tới lúc đó anh có thể chứng minh với sở di trú và để cho sở di trú họ tự quyết định và họ tự lo cái phần của họ.
Vâng, bây giờ xin dành thời gian để trả lời những câu hỏi liên quan tới các diện bảo lãnh khác thưa luật sư. Hải Yến, mẹ em bảo lãnh cho em trai theo diện F2B và có một đứa con 2 tuổi, mà bạn gái em trai thì chưa có giấy hôn thú, thì khi nào đứa bé mới được qua Mỹ?
Dạ, thưa chị, cái này tùy theo cái priority date của cái hồ sơ. Bây giờ cái hồ sơ F2B họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 12 năm 2010. Đứa bé một khi được bổ sung vào thì tới lúc bố đi, bé sẽ được đi theo luôn, chứ không phải là bé sẽ đi sau. Cái vấn đề là em không biết tới cái hồ sơ chị má chị nộp cho em trai của chị là lúc nào thôi.
Ngày nào? Dạ, bình yên một chút hỏi thăm là bác có bảo lãnh cháu được hay không?
Dạ, thưa chị không ạ. Bởi vì luật di trú không có cho người bác hoặc cô chú bảo lãnh cháu, không có cái dạng đó.
Vâng, thời gian không còn nhiều mà câu hỏi nhiều quá, Trà My đi nhanh một chút xíu ạ. Cao Thi Lê, mẹ em đi du lịch nhưng mà visa hết hạn thì có đợi hay là xin gia hạn thêm được không, hay là phải phỏng vấn lại mới được visa?
Dạ thưa chị, nếu mà má chị đang đi du lịch và đang ở bên mày và cái visa hết hạn thì cái đó không thành vấn đề, tại vì cái visa đó coi như là chỉ là cái vé để vào nước Mỹ. Thì nếu mà má chị về lại Việt Nam và má chị muốn xin lại cái visa thì thông thường mình cứ xin. Nếu mà bên lãnh sự quán họ không cần cái cuộc phỏng vấn, họ chỉ nói là gửi cái hộ chiếu vào cho họ để mà họ đóng cái dấu mộc thì lúc đó không cần phỏng vấn. Còn nếu mà mình xin mà họ gọi đi phỏng vấn thì tới lúc đó mình phải đi phỏng vấn.
Dạ, Kelly Phạm, bạn em cùng gia đình phỏng vấn theo diện bà ngoại bảo lãnh cho mẹ của bạn đó, nhưng cả gia đình mới có 3 người đậu, còn bạn em bị sót lại. Hiện bạn em đang xét đơn nhân đạo. Vậy bạn em có đi được không? Hay phải đợi 5 năm?
Cái đó là tùy ạ. Nếu mà cái hồ sơ bị sót lại, cái từ sót này nó có nhiều nghĩa lắm chị. Một là có bác, vấn đề gì đó, vâng. Có nghĩa là người con, người bố của người bạn này đã mất đi rồi. Và coi như nguyên cái hồ sơ sẽ bị hủy bỏ và đang theo cái diện humanitarian reinstatement đó. Thì nếu mà sở di trú họ chấp thuận cái dạng humanitarian reinstatement thì họ sẽ cho cái những cái người con còn lại của để đi. Nhưng mà nếu mà cái humanitarian reinstatement sở di trú họ không có chấp thuận, có nghĩa là nguyên hồ sơ đó bị bác bỏ.
Tức là luật sư đang nói về vấn đề là xét nhân đạo như bạn hỏi đó. Dạ, Trần Hoàng Yến, mẹ bảo lãnh diện F2B nếu có quốc tịch là 7 năm còn thẻ xanh là 9 năm có đúng không?
Dạ thưa bạn, không phải. Nếu mà diện F2B bây giờ coi như họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 12 năm 2010, có nghĩa là mình đợi cỡ 7 năm. Nếu mà bác ba má của bạn nhập tịch và gửi cái giấy nhập tịch vào thì mình, nếu mà bạn chưa lập mình nó nhảy lên cái gọi diện F1, có nghĩa là ngày bây giờ diện F1 họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 3 năm 2011, có nghĩa là mình cắt đi được 4 tháng thay vì 7 năm thì mình còn 6 thì 5 mấy.
Rất là nhiều những câu hỏi nữa nhưng mà thời gian hết rồi. Thưa luật sư Khanh, mình gặp nhau hàng tuần tối thứ tư, thành ra tất cả những câu hỏi còn nợ ngày hôm nay đó mình hẹn quý vị vào tuần tới và tuần sau nữa. Bất cứ lúc nào quý vị trở lại với chúng tôi tối thứ tư hàng tuần sẽ được giải đáp tất cả những câu hỏi. Vì chúng tôi không thể nào trả lời hết cùng một lúc mà mình phải ưu tiên cho những cái câu hỏi liên quan trước rồi sau đó theo thứ tự từ trên xuống dưới, mong quý vị thông cảm. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Cảm ơn quý khán thính giả yêu mến và ủng hộ chương trình.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My, không có chị Trà My cũng không có cái chương trình giữa Khanh và chị. Và ngoài quan trọng hơn nữa là quý vị khán thính giả của đài VOA, nếu mà không có sự ủng hộ của quý vị thì cho dù Khanh làm chương trình cũng như không. Cảm ơn quý vị và cảm ơn chị.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ. Xin hẹn gặp lại tuần tới.
Dạ, chào chị.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Lê Phương ở Việt Nam hỏi: Thưa bác sĩ, em đi xét nghiệm tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh. Lúc xét nghiệm em nhịn đói, chưa ăn gì cả thì nhận được kết quả dương tính sán chó mèo. Em được bác sĩ cho thuốc Abendazole uống trong 2 tuần, ngày uống 2 viên vào buổi sáng. Em đi xét nghiệm lại tại bệnh viện tư. Lúc xét nghiệm em đã ăn sáng thì nhận được kết quả âm tính với sán chó mèo. Do sợ nên em đã uống thuốc Abendazole theo hướng dẫn của bác sĩ tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh. Bác sĩ cho em hỏi nếu em không bị sán chó mèo thì có uống thuốc Abendazole được không ạ? Thuốc có tác dụng phụ gì đến sức khỏe của em không? Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả Lê Phương hỏi về việc uống thuốc để chữa bệnh sán chó mèo. Thì trước hết tôi xin nói về cái bệnh mà chó mèo có thể truyền qua người. Thì chó mèo có thể bị nhiễm nhiều loại ký sinh trùng như là sán tròn, hay là chúng ta nói dung đũa, round worm, hay là sán dây, là tape worm, tape là cái sợi dây, sán móc là hook worm hay là ankylostoma. Thì các loại sán này có thể được truyền qua người, qua đường miệng của cái người đó hoặc là qua cái đường da của cái con người. Ví dụ một cái con sán móc thì nó có thể chui vào da lúc cái người ta đi chân không ở trên bãi biển. Đó là những cái nơi ẩm ướt hay là trong vườn có phân chó. Cái con sán móc này nó chui vào da thì nó gây ra ngứa đỏ và có thể thấy cái đường đỏ nó ngoằn ngoèo ở dưới da của cái người bệnh. Y khoa thì người ta gọi cái này là cutaneous larva migrans. Larva có nghĩa là con ấu trùng, migrans có nghĩa là nó đi di chuyển, nó đi chỗ này qua chỗ khác. Và cutaneous là ở trong da của cái người bệnh. Thì cái thường gặp nhất, gặp hơn những cái con sán móc đó là cái con sán tròn, là round worm. Và cái tên khoa học của nó là Toxocara canis. Toxocara là tên của nó, canis là con chó, hay là Toxocara cati. Cati có nghĩa là con mèo. Và cái bệnh nó gây ra gọi là Toxocariasis. Thì hầu như là thế nào trong cuộc đời một con chó mà chúng ta nuôi đó, hay là con chó ngoài thiên nhiên, thì thế nào cũng có lúc nó bị cái con ký sinh trùng Toxocara một lần hoặc là vài lần trong đời nó. Và ở bên Mỹ này thì bác sĩ thú y thường là khi mà khám con chó, người ta sổ hay là tẩy lại cho nó đều đặn sau khi làm lần đầu tiên. Vẫn ta ước tính rằng là hết, nếu mà mình lấy một cái đám chó ra mình khám thì chừng 20% con chó đã trưởng thành thì nó sẽ có con sán roundworm, cái con sán sán lại này của chó ở trong cái bụng nó. Nhưng mà nếu mà chúng ta tính những cái con chó con, ở tiếng bên Mỹ gọi là puppy, những con chó con, thì hết hơn một nửa, tới một nửa, 50% nó là đã mắc toxocara. Thì con chó mẹ nó truyền qua cái con chó con, những cái con ký sinh trùng này, lúc mà đang có thai, lúc chó con còn nằm trong bụng con chó mẹ, và lúc mà con chó mẹ cho con bú. Thì ký sinh trùng mà từ con chó, trong ruột con chó nó thải ra nhiều, rất là nhiều cái trứng. Tại vì mỗi con nó như vậy, một ngày nó có thể sinh cả 200.000 cái trứng. Và những cái trứng này nó có thể sống sót qua nhiều năm ở ngoài trời. Nhất là trong những cái bãi chơi, của những cái nơi trốn chơi của các em. Mà những cái em này thì ví dụ như một số đứa nó bóc đất nó ăn, hay là nó cái chân, nó tay chân nó dơ, nó dính. Lúc nó ăn thì những cái trứng nó theo vào miệng của nó. Thì ở Mỹ thường thường là trẻ con bị mắc bệnh này nhiều nhất. Vì cái lượng trứng của nó nuốt vào bụng nhiều, nhất là những cái vùng khí hậu ẩm ướt và nóng. Ví dụ ở miền Nam nước Mỹ, do nó chơi ở những cái đất bị nhiễm trứng sán, do chó hay là mèo đi cầu ở đó mà chủ không có hốt lên và bỏ đi thùng rác. Thường thường ở những cái nơi mà thành thị ở bên Mỹ thì cái người mà dắt chó đi cầu ở ngoài đường, người ta phải hốt lên và bỏ trong cái bao ni lông. Và người ta quăng cái đó vào một cái nơi được chỉ định để bỏ những phân chó mèo. Nhưng mà một số người không có làm cái việc đó, cũng như là một số nơi người ta không có đòi hỏi. Thành ra có thể là người ta nói ở bên Mỹ này, những cái playground, những cái nơi con nít chơi, nó hết 20% là có trứng sán này ở đó. Thì trứng thải sán nó không có phải là mới đi con chó đi cầu ra là nó nhiễm được đứa con nít liền. Nhưng mà nó phải cần phát triển ở trong đất một thời gian thì nó mới gây bệnh được. Và nếu mà bé chỉ tiếp xúc trực tiếp với con chó hay con mèo, giống như là nó chơi, nó rờ vào con chó, con mèo, thì nó không có bị nhiễm toxocara. Những cái đứa trẻ mà chúng ta nói đó là ví dụ như nó có cái tật mà nó ăn đất, mà cái từ y khoa gọi là pica, P-I-C-A, là những cái đứa nó bốc đất hay là phấn rồi nó ăn, thì những cái đứa đó nó dễ bị ăn cái bệnh này. Và trứng do cái người, con người hay là đứa bé nó nuốt vào trong ruột non, nó nảy nở ở đó rồi nó thành ấu trùng. Nó đi theo cái dòng máu của con người mình á, nó chui vào những cái bộ phận khác nhau như là gan, phổi, mắt và luôn cả não bộ. Để những cái đứa, thì những cái con ấu trùng này nó thuộc thời kỳ thứ hai gọi là second stage larva. Và khi mà nó tới những cái mô đó thì nó giống như là nó tới cái đường cùng của nó không có đi đâu nữa. Thì cái cơ thể mình sẽ tạo ra một cái màng mà nó bọc lại. Trong cái khoa học người ta gọi là encyst, có nghĩa là nó bọc thành cái túi bọc lại để cô lập những con ấu trùng đó. Nhưng và do đó chúng ta có những cái cyst, có những cái túi mà nó nằm ở trong cái bộ phận như là gan, phổi, mắt hay là não bộ. Và do có hiện diện của một cái chất lạ, một cái túi đó ở trong cái bộ phận đó thì sẽ gây ra những cái phản ứng viêm cục bộ, gọi là local, là tại cái bộ phận đó, trong một số bộ phận. Vì là con người không phải là cái ký chủ mà bình thường của cái con toxocara. Con người chúng ta là ký chủ tình cờ, hay là nghĩa là bất đắc dĩ, hoặc là accidental host đối với những cái con ký sinh trùng này. Và con ký sinh trùng này nó không có trưởng thành được và không có đi hết chu kỳ của nó. Ngược lại thì lúc mà con chó mà nó nuốt vào một cái trứng sán đã thành có thể nhiễm trùng, thì đã thành ấu trùng, thì con sán đó nó sẽ vô ở trong cái sau khi mà nó trưởng thành ở trong ruột của cái con chó hay là con mèo, thì nó sẽ đi theo dòng máu, nó đi lên trên phổi của con chó đó, và con chó nó nuốt, nó trở lại vô trong ruột của nó trở lại. Và cái ngã đó thì cái con ký sinh trùng này nó mới hoàn tất cái chu trình bình thường của nó, và nó sẽ trưởng thành ở trong ruột của con chó, con mèo, và nó sinh ra trứng tiếp để được thải ra ngoài phân. Thì chúng ta nói là bên con chó, con mèo nó là một cái ký chủ mà bình thường, còn chúng ta là ký chủ tình cờ bất đắc dĩ. Thì có những con như con gà, con thỏ, con cừu thì nó cũng là cái ký chủ bất đắc dĩ giống như là con người. Thì khi mà cái những cái trứng này, những cái con ấu trùng này nó vào con gà, con thỏ hay là con cừu, thì những cái con đó nó cũng mang những cái con ấu trùng này nằm ở trong những cái bộ phận, những cái của cái con gà đó. Ví dụ như chúng ta ăn thịt gà hay là thịt cừu hay là thịt thỏ mà không được nấu chín kỹ lưỡng, thì cái người ăn đó cũng có thể bị những cái con vật này chứa những cái ấu trùng trong thịt nó và truyền bệnh qua cái người ăn. Bây giờ nói về triệu chứng thì cái người bệnh họ có thể là có hay là ít triệu chứng hay là không có triệu chứng nào nếu mà họ mang cái những cái con Toxocara này ở trong người. Nhẹ thì cái người bệnh nhiều khi cũng không có triệu chứng, hay là họ chỉ thấy mệt mỏi, họ thấy những cái triệu chứng vu vơ như là ho lai dai, nhức đầu hay là mất ngủ, hay là họ khó chịu, hay là họ hay đau bụng. Và người có triệu chứng nặng hơn thì họ có thể là bị chứng khó thở, vì là cái giai đoạn của cái ung thư sinh trùng nó vào trong phổi, nhất là trẻ em. Có những cái trẻ em nó thấy nó giống như nó lên cơn suyễn, nó ho liên miên, là khò khè, là vì cái tính việc những cái con lava, những con ấu trùng lại nó đi vào cái phổi của nó. Bác sĩ khám bệnh để có thể là thấy là những cái hạch lymphba, là những cái hạch mà lymphatic node nó sinh to, hay là có thể thấy cái bệnh nhân em bé nó có cái gan lớn. Và ký sinh trùng này có thể, vì chúng ta đã nói là nó có thể đi đến mắt, thì khi mà nó đến mắt đó thì chúng ta có gọi một cái trường hợp bệnh nó đặc biệt gọi là ocular lava migrans, là con ấu trùng nó di chuyển nó vào mắt. Thì có một số trẻ em vì là có một cái u bướu ở trong mắt, người ta tưởng nghĩ là nó bị u bướu, người ta nó bị ung thư, nhưng mà thật ra là nó bị cái con ký sinh trùng từ con chó nó nằm ở trên mắt. Và một số trường hợp nếu mà không chữa trị thì có thể là gây mù mắt, và thường thường là mù mắt một bên. Và những cái người bệnh nhân nếu mà họ thường máu, họ sẽ thấy dấu hiệu của một cái cơ thể đang phản ứng với những cái hiện diện của những cái protein, những cái ký sinh trùng, là những chất lạ trong người, đó là cái con ký sinh trùng. Ví dụ thường máu của họ thì sẽ có thấy một cái loại tế bào mà khi mà nhuộm lên thì nó đỏ giống như màu cam đỏ, và là eosinophil. Thì cái lượng eosinophil trong máu, một cái loại bạch cầu đó, nó sẽ tăng lên cao, và bác sĩ sẽ thấy tự nhiên tại sao có cái lượng này nó lên cao, thì bác sĩ sẽ nghi là có hiện diện của một cái ký sinh trùng. Hay là cái lượng kháng thể, nói chung immunoglobulin ở trong máu của cái người bệnh cũng lên cao. Và ngoài ra nếu mà muốn chính xác hơn, muốn rõ ràng hơn thì người ta sẽ thử nghiệm máu. Cái này đi vào phần chi tiết, nhưng mà cũng nên biết là có nhiều cái loại thử nghiệm khác nhau. Một thứ là PCR, là nhắm lên trên những cái di thể của những cái con ký sinh trùng, hay là ELISA, hay là serological testing. Và họ những cái thử nghiệm này họ giúp phát hiện cái nhiễm Toxocara. Các cái thử nghiệm đáng tin cậy hơn là có gọi là cái đợt thử nghiệm ELISA. Trong chỗ này tôi xin nói đi vào cái vấn đề các thử nghiệm khác nhau, vì vì thính giả ở đây để đi hai phòng thí nghiệm khác nhau mà kết quả khác nhau nữa. Thì từ mỗi cái thử nghiệm nó có cái độ nhạy cảm khác nhau. Nó độ nhạy cảm có nghĩa là sao, là ví dụ như bây giờ chúng ta có 100 trường hợp là chắc chắn là có bệnh, mà cái test nào đó nó phản ứng dương là trong bao nhiêu trường hợp, thì cái đó là cái độ nhạy cảm, là cái sensitivity của cái test đó. Thì cái độ nhạy cảm của những cái test mà ELISA cho Toxocara nó là 78%, có nghĩa là chúng ta đưa là 100 người có chứng minh là có Toxocara thật sự, thì nó chỉ phát hiện được 78 người. Và cái đặc thù của nó thì cao hơn là 90%, có nghĩa là một khi mà cái test nó dương thì là có đến 90% là nó đúng. Nhưng mà trong 10% người kia là có thể bị oan, mà họ không có bị bệnh, nhưng mà cái test nó vẫn dương tính. Thì đó là cái cách mà những cái test nó phát hiện cái bệnh ở trong máu của cái người bệnh nhân. Và khi chúng ta nói những cái test nhiều nơi khác nhau, những cái test khác nhau thì tùy theo cái độ nhạy cảm và tùy theo cái đặc thù về test đó. và đó là một cái cách gián tiếp để chứng minh là cái cơ thể hiện đang có tiếp xúc với lại con ký sinh trùng. Thì tuy nhiên cái người mà có sáng lại, con sáng lại là con sáng lại thường của chúng ta, thì đôi khi họ cũng có thể phản ứng chéo với lại cái con Toxocara canis. Và người ta khuyến cáo lì thì cũng không có thể căn cứ chỉ trên một cái thử nghiệm thôi mà chẩn đoán được là mắc bệnh Toxocara hay không. Về trường hợp của vị thính giả, tôi xin nhắc lại là đây chúng ta không có thể chữa hay là không có thể mà quyết đoán về một cái trường hợp cá biệt. Nhưng mà để trả lời chung chung là nếu mà chúng ta thử hai cái phòng thí nghiệm có dùng test giống nhau, thì cũng tùy theo phòng thí nghiệm chưa chắc cái kết quả nó đã giống nhau. Và như chúng ta đã nói, nó khác cái độ nhạy cảm là sensitivity, nó khác cái bộ đặc thù specificity. Và nó cũng có thể khám cái mẫu thử nghiệm tùy theo cái mẫu thử nghiệm lấy lúc nào. Có thể là cái thử nghiệm thứ nhất nó đúng, và sau khi chữa thuốc thì cái tình hình ở trong máu của người bệnh nó đã thay đổi, thì số lượng ký sinh bớt nhiều rồi, thì có thể là cái phòng thí nghiệm thứ hai người ta sẽ ra phản ứng dương. Và nói về cái thuốc mebendazole hay là albendazole. Albendazole là một cái thuốc mà nó tương tự như một thuốc khác gọi là mebendazole, và chúng tôi đã có lần trả lời về cái vấn đề này, thuốc này ở trong chỗ, trong chương trình này. Thì cái thuốc albendazole nó làm cho cái con sáng hay là cái con lãi không có hấp thụ được đường glucose, là cái nguồn mà sinh lực của nó, cái nguồn dinh dưỡng của nó là glucose, là đường glucose, thì nó không có hấp thụ được. Nó làm cái con ký sinh trùng nó mất cái dự trữ glycogen, là một cái chất đường khác, và nó mất làm nguồn năng lượng ATP. Thì do đó con giống như là nó trong cái ngôi nhà mà mình cúp điện, mình cúp cái nguồn năng lượng, thì cái con ký sinh trùng nó bị tê liệt và nó bị chết dần dần. Thì khác với là một số thuốc chữa lại khác, là ví dụ như chúng ta có pirantel hay là piperazine rất phổ biến để chữa sáng lại, thì những cái thuốc kia nó tác dụng lên đến cái hệ thần kinh của con ký sinh trùng, con sáng lại, và nó làm cho cái cơ của nó không có đáp ứng được với cái chất acetylcholine, và do đó cái con sáng lại nó bị tê liệt nhanh chóng và nó đẩy khỏi ruột. Và khi lúc mà đi cầu ra ngoài thì cái con lại nó còn sống vì nó hết bị tê liệt rồi. Còn trong cái trường hợp mà cái thuốc albendazole này, nó là một cái loại nó cắt cái nguồn năng lượng của cái con sáng lại. Còn không có chỉ riêng cái con Toxocara mà những cái con sáng lại khác cũng bị tác dụng nữa, cũng bị giết nữa. Thì nó làm cho con ký sinh trùng tê liệt và chết dần dần. Thì vì cái về câu hỏi nếu mà cái người bệnh đó uống không có bệnh ký uống sáng mà lại uống albendazole thì có sao không? Thì theo như tôi biết thì cái câu trả lời là nói chung là thuốc cũng khá an toàn. Và là dù là không có dung sáng chó mèo đi nữa, thì khả năng một người ở Việt Nam trung bình thì chúng ta không ít thì nhiều cũng có những cái con dung sáng khác ở trong người. Cái khả năng đó cũng khá đáng kể, cũng khá cao. Thì cho tôi nghĩ là nếu mà không có chữa dung sáng chó mèo thì chắc là cũng có thể tẩy được những cái con dung sáng khác nó có thể có hiện diện ở trong cái cơ thể của cái người đó. Có nghĩa là chắc là có lợi nhiều hơn là có hại. Và tôi mong giải đáp được cái câu hỏi của vị thính giả và cảnh giác với quý vị thính giả về một cái vấn đề vệ sinh cho con cháu, nhất là các cháu nhỏ lúc mà tiếp xúc với những cái nơi mà những cái con chó hay con mèo nó đi cầu hay là nó đại tiện ở những cái nơi mà các bé hay chơi. Và tôi xin chúc quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.